Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý thính giả, khi đối diện với một nan đề, cách tốt nhất chính là chúng ta tìm sự dẫn dắt của lời Chúa. Chính vì vậy, mỗi người con Chúa cần luôn biết trông cậy lời Ngài, học hỏi, suy ngẫm lời Chúa không thôi. Bài học Kinh Thánh hôm nay có đề tài sắp đặt công việc cách khôn ngoan, nương trên phân đoạn Kinh Thánh, Sử Ký Nhất chương 24, câu 3 đến câu 19.
David khiến Sa-đốc con cháu Eleasa và Ahimelech con cháu Ithama phân ban thứ cho chúng tùy theo chức việc chúng làm. Trong con cháu Eleasa có nhiều trưởng tộc hơn trong con cháu Ithama. Họ phân ban thứ như vậy. Về con cháu Eleasa có 16 trưởng tộc, còn về con cháu Ithama theo tông tộc họ có 8 trưởng tộc. Người ta bắt thăm phân chúng từng ban thứ, hoặc người này người kia, vì các trưởng của nơi thánh và các trưởng của Đức Chúa Trời đều thuộc trong con cháu Eleasa và trong con cháu Ithama. Semaya, con trai của Nathanael, người ký lục, thuộc trong chi phái Lê-vi, biên tên chúng vào sổ tại trước mặt vua và trước mặt các quan trưởng, trước mặt thầy tế lễ Sa-đốc, Ahimelech, con trai của Abiatha, và trước mặt các trưởng tộc của những thầy tế lễ và người Lê-vi. Trong con cháu Eleasa bắt thăm lấy một họ hàng, rồi trong con cháu Ithama cũng bắt thăm lấy một họ hàng. Cái thăm thứ nhất, chúng nhầm Jehoyarib. Cái thăm thứ nhì nhằm Jedaeya, cái thăm thứ ba nhằm Harim, cái thăm thứ tư nhằm Seorim, cái thăm thứ năm nhằm Mankia, cái thăm thứ sáu nhằm Miemin, cái thăm thứ bảy nhằm Cốt, cái thăm thứ tám nhằm Abiya, cái thăm thứ chín nhằm Jesua, cái thăm thứ mười nhằm Shekania, cái thăm thứ mười một nhằm Eliasib, cái thăm thứ mười hai nhằm Jakim, cái thăm thứ 13 nhằm Húp Ba, cái thăm thứ 14 nhằm Giê-xê-báp, cái thăm thứ 15 nhằm Binh-ga, cái thăm thứ 16 nhằm Y-mê, cái thăm thứ 17 nhằm Hê-xia, cái thăm thứ 18 nhằm Phi-xết, cái thăm thứ 19 nhằm Phê-ta-hia, cái thăm thứ 20 nhằm Ê-xê-chi-ên, cái thăm thứ 21 nhằm Gia-kin, cái thăm thứ 22 nhằm Ga-mun, cái thăm thứ 23 nhằm Delaya, cái thăm thứ 24 nhằm Ma-a-sia. Ấy đó là ban thứ của chúng trong chức việc mình, đặng vào trong đền của Đức Giê-hô-va, tùy theo lệnh của A-rôn, tổ phụ chúng đã truyền cho, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã phán dặn người.
Câu gốc của bài học như sau. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Châm ngôn chương 3 câu 5. Câu hỏi suy ngẫm, các thầy tế lễ được bắt thăm để làm gì? Tại sao lại dùng phương pháp này? Ngày nay chúng ta dùng phương pháp gì để biết ý Chúa? Có khi nào chúng ta đã làm theo ý mình, chứ không phải theo ý Chúa khi quyết định một điều gì đó? Kính thưa quý vị, vua David tổ chức các thầy tế lễ làm 24 ban thứ để họ thay phiên nhau thi hành chức vụ. Vua cũng phân chia thời khóa biểu phục vụ của họ, tiến hành theo cách bắt thăm dưới sự giám sát của chính vua, các quan trưởng, thầy tế lễ, các trưởng tộc của những thầy tế lễ và người Lê-vi. Bắt thăm để bảo đảm tính công bằng và bảo đảm quyết định này thực sự là từ Chúa chứ không phải từ con người. Việc bắt thăm được nhiều người giám sát và được thực hiện vô cùng nghiêm túc, vì đó là cầu xin để biết ý Chúa và cũng để không ai có thể nghi ngờ được về tính công bằng của việc phân chia này. Người thời xưa trong Kinh Thánh thường bắt thăm để biết ý Chúa. Cựu ước cho biết để chọn một vị vua, người Israel xưa đã bắt thăm trong Samuel nhất chương 10 câu 20 đến câu 24. Tân ước cho biết để chọn một người thay thế cho ông Judas Iscariot, các môn đồ của Chúa Giêsu cũng đã bắt thăm trong Công vụ chương 1 câu 26. Bắt thăm là một cách để biết được ý Chúa và để tránh những xung đột, cãi vã khi không biết phải giải quyết một vấn đề ra sao trong Châm ngôn chương 18 câu 18. Ngày nay Cơ đốc nhân sống trong một thế giới có nhiều thông tin, học hỏi được nhiều tri thức hơn người xưa, do đó chúng ta dễ bị cám dỗ dựa vào sự khôn ngoan, kiến thức, khả năng điều hành của mình để quyết định và sắp đặt mọi sự. Chúng ta cần học hỏi gương muốn làm theo ý Chúa của vua David và các lãnh đạo của ông. Họ vốn là những người nổi bật, tài giỏi, có địa vị cao, nhưng khi sắp xếp bất cứ công việc nào, họ chỉ muốn biết tìm ý Chúa để làm, chứ không làm theo ý mình. Họ biết rằng làm theo ý Chúa là cách sắp xếp khôn ngoan nhất, hợp lý nhất, công bằng nhất, có thể đem lại sự tốt đẹp cho công việc Chúa và sự thỏa lòng cho mọi người giữ phần hầu việc Chúa. Ngày nay chúng ta không bắt thăm để biết ý Chúa như những người ngày xưa, vì Cơ đốc nhân ngày nay có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và lời Chúa để làm theo trong mọi sự. Chúng ta phải sẵn sàng tìm kiếm ý Chúa và đầu phục Ngài trong mọi quyết định, dù lớn hay nhỏ, trong cuộc đời hay trong sự hầu việc Chúa của mình. Muốn biết được ý Chúa, chúng ta phải có mối liên hệ mật thiết với Ngài qua những thì giờ tương giao với Chúa, thường xuyên học hỏi và suy ngẫm lời Ngài. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con chỉ biết nương dựa vào Ngài trong mọi việc, chứ không theo sự khôn ngoan riêng của con, để được Chúa ban phước và thành công. Amen. Quý vị thính giả thân mến, khi phải quyết định điều gì, chúng ta có nhẫn nại và hạ mình tìm kiếm ý Chúa hay làm theo sự khôn ngoan của mình? Quý vị đã dành bao nhiêu thời gian trong ngày để tương giao mật thiết với Ngài? Dù việc lớn nhỏ thế nào, luôn đầu phục Chúa, tương giao với Ngài, nhờ Thánh Linh Chúa mỗi ngày bảo ban dẫn dắt, lòng đầy bình an.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.